Như vậy thì hôm trước nay chúng ta đã nghe được cái toàn bộ có bách pháp minh môn luận, trong đó có mấy ngôi vị: một là tâm pháp, hai là tâm sở hữu hữu pháp, ba là sắc pháp, bốn là bất tương ưng hạnh hành pháp, năm là vô vi pháp. Như vậy là trong toàn thể vũ trụ này chỉ tóm kết là có năm vị và 100 pháp. Năm vị là tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp. Và chúng ta đã nghe được tâm pháp thì trong đó có mấy món? 8 món, tức gọi là 8 thức tâm. Tâm vương tức là chủ của các tất cả các thức, chủ của tất cả các thức, trong đó có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a la gia gia thức. Thế thì nhãn thức là cái biết của con, nhĩ thức là cái biết của lỗ, tỷ thức là cái biết của lỗ, tỷ thức tỷ thiệt thức là cái biết của lưỡi, thân thức là cái biết của thân thể, và ý thức là cái giác quan thứ sáu. Mạt na thức cũng gọi là thức thứ bảy, cũng gọi là truyền tống thức, và cái thức thứ tám gọi là a la gia gia thức, cũng gọi là tàng thức. Thì 8 thức đó quý vị đã nghe khái quát rồi, hôm nay sẽ đi lại và giảng kỹ cái 8 thức. Bây giờ 51 món tâm sở thì có 5 món biến hành thuộc ở nhà, có 5 món biến hành. 1 là gì? Xúc. 2 là tác ý, thọ, tưởng và từ. 5 món biệt cảnh gồm có dục, thân giải, niệm, định và huệ. 11 có thiện tâm sở. 11 có thiện tâm sở gồm có tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, sinh an, bất phân dật, hành xả, bất hại. Và 6 căn bản phiền não gồm có tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Ác kiến gồm có thân kiến, viên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm, cấm thủ. Và 20 cái tùy phiền não gồm có 10 cái tiểu tùy: phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiều. 2 cái trung tùy gồm có vô tàm, vô quý. 8 cái đại tùy gồm có hôn trầm, trạo cử, bất tín, giả đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh, bất chánh trì. 11 cái sắc pháp gồm có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Gì? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Đó là 11 sắc pháp. 24 có bất tương ân hành gồm có đắc, mận căn, chúng đồng phận, dị xương tánh, vô tưởng định, diệt tưởng định, vô tưởng báo, danh thân, văn thân, cứu thân, sanh, trụ, lão, vô thường, lưu chuyển, định vị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương, số, hòa tánh, bất hòa hợp tánh. Có 6 pháp vô vi. Đó là gì? 1 hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, tướng thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi và chân như vô. Đó là trăm pháp. Tức là chúng ta nghe được cái 8 cái thức tâm vương, và mới nghe được cái 5 cái biến hành và 5 việc cảnh rồi. Hôm nay chúng ta đang học cái gì? Đang nghe gì? 11 có thiện tâm sở. Như vậy là cái thiện tâm sở là những cái tâm sở tốt nhất. Nó giúp cho hành giả phát sinh những cái hành động có lợi cho người và có lợi cho người, và đem lại quả báo tốt cho mình, đồng thời có thể giúp đỡ cho cái sự nghiệp tu tập pháp giải thoát, nên gọi là thiện. Lưu ý tâm sở thiện nha. Là tâm sở này nó phát sinh những cái hành động có lợi cho người và đem lại quả báo tốt cho mình. Như vậy là có lợi cho người và quả báo tốt cho mình. Làm gì nữa? Đồng thời có thể giúp đỡ cho sự nghiệp tu tập pháp giải thoát, nên gọi là thiện. Như vậy thì cái thiện tâm sở nó giúp cho mình có quả báo quả báo tốt và làm lợi cho người khác, đồng thời nó có thể giúp đỡ cho sự nghiệp tu tập pháp giải thoát, nên gọi là thiện. Như vậy là mục đích của người tu hành là tìm con đường gì? Tìm con đường giải thoát. Thế là cái tín, cái thiện tâm sở này, mà nếu chúng ta thực hiện được 11 cái thiện tâm sở này thì chắc chắn cái con đường mà hành đạo của chúng ta không còn trở ngại nữa. Và nhất định cái vô thượng bồ đề nắm chắc trong tay, nếu chúng ta thực hiện đúng 11 cái thiện tâm sở. Vì thế cái thiện tâm sở nó nằm sau năm cái biệt cảnh. Như vậy là tín có nghĩa là gì? Là cái tâm sở trong sạch. Tín có nghĩa là một tâm sở trong sạch, nó thừa nhận và ưa muốn sự thật. Như vậy tín là một cái tâm sở trong sạch nhất, vì nó thừa nhận và ưa muốn sự thật. Nó làm gì nữa? Đức tin thật và tác dụng tốt đẹp của đức tin đó. Như vậy đức tin thật và tác dụng tốt đẹp của cái đức tính gì? Đức tính tín. Nói cách khác là tâm sở tín là gì? Là cái lòng tin chân chính. Tâm sở tín tức là lòng tin một cách chân chính, gồm có ba nghĩa gì? Một là tin có sự thật, nghĩa là thừa nhận một cách chắc chắn tin có sự thật và thừa nhận một cách chắc chắn có bản tính chân thật. Trong 10 điều chúng tôi sắp giảng đây là tin có sự thật, nghĩa là thừa nhận chắc chắn có bản tính chân thật, có xử lý chân thật. Tất cả những lời dạy của Phật là chân thật, xử lý chân thật có tất cả sự vật. Hai là tin có đức tính chân thật, nghĩa là tin chắc và mong cầu những đức tính thuần thiện, trong sạch, sáng suốt của ngôi tam bảo. Ba là tin ở diệu dụng quá độ chúng sanh của chư Phật Bồ Tát, tin là tác dụng bản tính chân thật của tất cả chúng sanh đều có khả năng thành tựu những việc thiện thế gian và xuất thế gian, đi đến viên thành đạo quả. Đó là tin. Như vậy là hôm trước chúng ta học mấy cái tin đó rồi, những cái tin chân thật là một là tin niệm Phật vãng sanh là chân thật, hễ niệm Phật thì được vãng sanh. Ở đây có một cái điều hiểu lầm mà hôm trước chúng tôi có giảng đại khái chữ vãng sanh. Thường thường khi chúng ta nghe nó vãng sanh là khi chết mới vãng sanh, phải không? Khi chết rồi mới vãng sanh, cho nên ai đi có đám tang thì chúng ta đi đám là vãng sanh cực lạc, hoặc là nguyện sanh tây phương. Thầy vì thế mà nó bị ám ảnh ngay cái vãng sanh này là đến khi chết rồi mới được vãng sanh, mà không biết rằng ngay tại đây đã vãng. Phút trước và phút sau có vãng sanh không? Phút trước thì chúng ta ngờ vật bất tín, phút sau chúng ta tin thì có vãng sanh chưa? Qua sống, vãng sanh có nghĩa là qua sống một thế giới khác, một đơn vị khác, một đức tính khác. Một đức tính hôm nay nó hoàn toàn xấu xa là tên trộm cướp, mà ngày mai chúng ta hiểu đạo sống và chứng A-la-hán thì có vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi, phải không nè? Cho nên cái chữ vãng sanh này chớ hiểu lầm là khi chết rồi mới vãng sanh. Ngay còn chúng ta đang học, đang tu đã vãng sanh từng giờ từng phút ạ. Vâng, nếu ai mà vãng sanh được như thế thì vãng sanh đến cuối cùng cực điểm, đó là vãng sanh cực lạc. Chính cái đó mới gọi là vãng sanh. Thế thì ngay hiện tiền chúng ta đã vãng sanh, và nối tiếp cái vãng sanh đó cho đến khi mà chúng ta xả bỏ cái báo thân này để về thế giới cực lạc, thì đó cũng gọi là vãng sanh. Cho nên tin niệm Phật vãng sanh là chân thật. Bây giờ nếu chúng ta tu mà pháp môn tịnh độ là luôn luôn niệm Phật tức là chân thật rồi, mà hễ niệm Phật thì được vãng sanh. Bởi vì sao? Mà khi niệm Phật có niệm ma không? Có niệm ma không? Niệm Phật có là nhớ Phật, là nghĩ đến Phật, tức là không nghĩ đến ma, không nhớ đến ma. Mà không nghĩ đến ma, không nhớ đến ma, không hành việc của ma thì làm gì có phiền não, làm gì có đau khổ? Hả? Mà không đau khổ rồi thì vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi, chúng ta sống một thế giới hiện tiền đây đã an lạc, đã thuần thiện rồi. À, quý vị nghe rõ không? Cho nên tin niệm Phật vãng sanh là chân, chân thật. Bây giờ bất cứ gặp cái hành động nào, người ta đánh ta, đánh và mắng ta, thì lúc đó nếu ta không niệm Phật thì niệm gì? Thì niệm ma, mà niệm ma thì sao? Niệm ma thì đánh lại, là chửi lại, là xem thái áo lên, là bẻ răng, là nhổ, nhổ tóc. Thế thì nó vãng sanh, nó có vãng sanh không? Nó không vãng sanh, mà cái đó là cái gì? Tiền miên của đọa lạc. Mà khi mà chúng ta quay lưng lại, đứng Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta nhớ, nhớ Phật tức là không ma chướng kia không, không đến nữa, ma chướng không đến nữa là an lạc, là giải thoát. Thế là ngay từ hiện tiền chúng ta đã được giải thoát, mới mang cái giải thoát đó về thế giới cực lạc. Chứ còn mang cái đọa lạc, tiền miên, hữu lậu, đau khổ, phiền não thì mang về thế giới cực lạc để làm gì? Do đó phải tin niệm Phật vãng sanh là chân, chân thật. Phải niệm Phật thì được vãng sanh. Bây giờ quý vị tập thử cho anh xem. Hôm trước tôi đã nói rõ là cái niệm Phật có bài cụ mẹ có hòa thượng Thiện Hoa, phải không? Và tất cả mọi người cái niệm Phật có ông Ri ở tại Tể Mát gần đây, và ngay bà mẹ của thầy Từ Mạ, từ thầy Tâm Mãn. Nếu ai biết khi bà Lâm Chung mới biết cái bài niệm Phật nó thuần đến đâu rồi. Tôi có xuống, khi bà gần tắt hơi tôi có xuống, và xuống thì bà đắc tỉnh. Đây bà mẹ có Tâm Mãn nằm đó, thì bà lại xây vô tường, bà nằm xây vô tường, bà chắp tay bà niệm Phật: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kì, tôi xuống niệm Phật vãng sanh tiếp với bà niệm Phật, thì bà mở mắt ra, bà nói: Ô, qua sang đến rồi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái bà kê lên cái bà đi à. Vâng, cho nên cái niệm Phật nó tinh diệu đến cái mức đó. Niệm cho đến thuần, lúc đó không còn nhớ biết cái gì nữa, mà chỉ biết có gì, chỉ biết có Phật không. Thế là tâm và ta và tâm tư Phật, chư Phật đã tương ưng rồi. Tâm ta và tâm của chư Phật đã tương ưng mới về thế giới của Phật được. Còn nếu tâm của ta với tâm của chư Phật không tương ưng thì có về được không? Vâng, không tương ưng. Nghĩa là nói cách khác, hai người sẽ dĩ thương nhau, gần gũi với nhau. Tại vì sao? Hai tâm đã tương ưng, đã cùng hiểu với nhau, cùng biết với nhau và cùng sống với nhau. Cho nên hai người mới tương ưng được. Nếu một người tốt mà một người xấu cho nhau được không? Không bao giờ gần với nhau bao giờ. Vì thế mà nếu khi niệm Phật, tin niệm Phật vãng sanh là chân, chân thật. Hễ niệm Phật thì được vãng sanh, tin chắc như thế cả. Đó là cái tin trong sạch và thừa nhận và ưa muốn sự thật. Đó là một sự thật và cái đức tin thật và tác dụng tốt đẹp của đức tín đó. Chúng ta phải giữ cái đức tín đó là chân thật. Và cái thứ hai là tin tâm mình là rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh ở đây. Như vậy là cái tâm mà chúng ta nghe trong cái tâm pháp, tức là tám thức tâm vương, thì trong đó có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lợi gia. Thế thì a lợi gia thức nó làm sao? Nó trùm khắp cái vạn hữu vũ trụ. Bất cứ ở đâu cũng có a lợi gia thức. À, lợi giải thích thì sao? Nó trùm khắp của vạn hữu vũ trụ, chứ không phải chỉ có trong ta. Mà ai lợi giải thích thì sao? Nó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thước tắc và không có vị trí trong không già. Như vậy thì cái tâm đó động lớn biết chừng nào. Cái tâm đó nó trùm khắp của vạn hữu vũ trụ. Vì thế mà Huệ Năng mới bảo: Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh, thanh tịnh hà kỳ tự tánh bổn vô sanh, diệt hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu, diêu động hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Như vậy là cái tự tánh mà ngài Huệ Năng nói đến chính là cái tâm này. Phải tin cái tâm mình rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Như vậy thì ngài đã ngộ được cái đó. Cái tâm ta vốn là thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, vốn của nó là vốn thanh tịnh. Nhưng mà là tâm ta có thanh tịnh không? Thế là chúng ta tu, chúng ta hôm nay đây, sở dĩ tại sao nó không thanh tịnh? Thấy tại sao nó không thanh tịnh? Tại vì từ trong thanh tịnh nó bắt giác vô minh khởi lên, mà chúng ta đã đi xa với cái tâm thanh tịnh nó quá lâu rồi. À, do đó mà hôm nay chúng ta từ vô lượng kiếp làm một chúng sanh, cho nên hôm nay chúng ta phải trở về cái tâm thánh. Tu có nghĩa là trở về cái tâm thánh thanh tịnh. Như vậy là cái nhà của chúng ta, như trong kinh Pháp Hoa nói là chúng ta đã bỏ nhà cha mẹ ra đi đã từ lâu rồi. Chúng ta làm một đứa con hoang ở đây, chúng ta chỉ biết ta là đứa con hoang. Chúng ta đang ngủ tại bến xe, đang ngủ dưới hiên nhà, đang ngủ ngoài chợ, mà chúng ta cứ tưởng rằng cái đó là cái nhà của ta. Dạ, quý vị nghe rõ không? Chúng ta cứ đinh ninh rằng từ trước nay chúng ta yên trí rằng cái thân này sống ở đây, thế giới này là thế giới của ta, mà ta không biết rằng ở đây là chỗ gì. Chúng ta ấy là một tên lãng du, một tên phiêu bạc, mà chúng ta đang sống tại đây. Thế thì phải tin cái bản thể chân tâm của ta rất là rộng lớn, nó có đủ công đức thanh tịnh. Thế thì cái tâm của ta vốn là thanh tịnh, cái tâm của ta vốn là không sanh không diệt, nó không cấu, không tịnh, không tan, không giảm, tức là như biển cả có tan có giảm gì không? Không có cấu có tịnh gì không? Không, chỉ có những cái ngọn sóng thì thấy có lớn có nhỏ, có xa có gần, chứ còn biển cả vốn là thanh tịnh. Thế thì nó có đủ công đức thanh tịnh, cho nên cái tâm ta nó cũng không sanh không diệt, và cái tâm ta vốn đầy đủ tất cả. Như vậy là cái tâm ta vừa rộng lớn vừa đầy đủ tất cả, không thiếu gì hết. Vì thế năm trước tôi có viết một câu ở với nhà khách, nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Nhà tôi là gì? Là cái tâm đó. Nhà tôi thường vắng vẻ, nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm. Xuân là gì? Xuân là cảnh, những cái cảnh khác đem đến cũng chẳng vô ích, bởi vì tôi đã đầy đủ tất cả rồi. Nhà tôi tức là cái tâm của tôi đã rộng lớn rồi, đã đầy đủ tất cả rồi, cho nên xuân đến tức là những cái cảnh khác, cái cảnh gì? Cảnh núi, cảnh non, cảnh nhà, cảnh cửa, cảnh bất cứ cái cảnh nào giàu sang đem đến cũng vô ích. Nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, không có mang thêm gì nữa cả. Nếu ai trở về với cái tâm đó rồi thì không thấy thêm mà cũng chẳng thấy bớt gì hết, cũng chẳng thấy sạch, cũng chẳng thấy dơ gì cả. Nhưng mà chúng ta đang thấy gì? Đang thấy sạch, đang thấy dơ, đang thấy thêm, đang thấy bớt, đang thấy phải, đang thấy trái. Thế là chúng ta đang sống trong gì? Trong cái thế giới tà bà. Bởi vì chúng ta đang tưởng rằng tất cả sự sống của ta là chân thật, nhưng chúng ta quên rằng cái tâm ta rất là rộng lớn, và công đức đó đều là thanh tịnh. Vì thế hôm nay tu và tin như thế này rồi thì chúng ta sớm trở về với cái gì? Cái tâm rộng lớn đó, và sớm trở về với cái công đức thanh tịnh đó. Mà công đức thanh tịnh cũng là Phật A Di A Di Đà. Thế là có hai cái tin rồi, tin chắc chắn như thế rồi, tin chưa? Nó có tin nổi không? Đấy. Mà nếu tin không nổi thì tu làm gì? Có không? Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Quý vị nghe cái tâm đó chưa? Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng liễu xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Đẹp như vậy thì không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, cái tâm đó không ai nhuộm được, vì cái tâm nó rộng lớn vô biên, mà tâm nó thanh tịnh rồi không ai nhuộm thêm được cái gì nữa cả. Không ai nhuộm thêm gì hết. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá. Bây giờ ngay cây cà hoa lá, ai có nhuộm đúng màu của cây cà phê không? Ai nhuộm dùm đúng màu của cây tùng không? Tự nó đã xanh, tự nó đã vàng, tự nó đã đỏ, tự nó đã trắng. Cho nên cái cây nào thì loại nấy, không có ai đến mà nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô. Thế thì hôm nay chúng ta tu thế này, ai điểm tô cho ta? tự ta điểm, điểm tô là những hoa, những lá đồng thời. Ngoài ta ra không ai có quyền điểm. Chính tự nó điểm tô, hàng liễu xanh tươi bên bờ, bờ suối ngàn hoa cỏ thắm trong vườn, vườn cây. Chúng ta thấy ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây ơi nhượng. Ai nhượng? Tự nó nhuộm lấy. Vâng, không có ai đến mà nhuộm dùm cho nó cả. Thế thì nếu muốn tu thành Phật, chúng ta tin cái công đức tâm mình rộng lớn như thế, có đủ công đức như thế, thì chính tự tâm ta, ta nhuộm lấy ta, ngồi ta ra không ai có quyền. Hôm nay chúng ta nhuộm màu gì? Tùy. Cái màu đó gọi là màu thanh, thanh tịnh. Còn không có màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ là thật, mà chỉ có màu thanh tịnh là có màu trắng, chân thật. Vì thế phải tin tâm mình rộng lớn, có đủ công đức thanh, thanh tịnh. Nghe rõ không? Con chữ tín mà nó khó như thế đấy. Nào, từ trước này học chưa? Chưa. Ngay cả trong thập thiện cũng chưa, chưa học cái tin này, phải không? Cái thứ ba là tin lý nhân quả, nương nhau như hình với bóng, theo nhau không, không rời. Phải tin rõ và chắc chắn rằng cái lý nhân quả nó nương nhau như hình với bóng, và nó theo nhau không, không rời. Không rời một sắc na nào hết. Hãy có nhân thì có quả, hãy gieo nhân nào thì hưởng quả, quả này. Như vậy là cái lý nhân quả chúng ta đã học rồi. Bây giờ coi cái trứng gà. Cái trứng gà là nhân, mà con gà là quả. Con gà biến lại là nhân, đẻ trứng ra là quả. Nhân quả theo nhau không, không rời. Cái cây cà phê, cái hột là nhân, lên cây cà phê là quả. Cây cà phê biến thành nhân, ra trái là quả. Nhân quả xoay vần không, không rời, không dứt. Như vậy thì hôm nay chúng ta ngu dốt, ngày mai chúng ta có thành tài không? Hả? Có tin vậy không? Đó là nhân quả. Hôm nay học là nhân, ngày mai thành tài là quả. Hôm nay tu là nhân, ngày mai thành Phật quả là quả. Chắc chắn. Có tin không? Hả? Hôm nay ta đi buông, hãy đi buông thì có lợi, mà đi buông là nhân, mà có lợi là quả. Đem tiền về nuôi vợ nuôi con đàng hoàng. Ủa, hôm nay chúng ta nghèo, chúng ta ráng sức làm ăn thì là cái nhân, làm ăn là mà thành có tiền bạc nhiều là quả. Vâng, thế thì trong nhân quả thế gian và xuất thế gian đều rõ ràng, nó giống như hình với bóng. Hễ có hình là có bóng, có xa chạy không? Không. Vâng. Tuy nhiên nhân quả nó có nhiều giai đoạn phức tạp mà chúng ta khó hiểu. Vì thế mà hôm nay chúng ta đang tu đây, nó có ba cái quả. Ba cái quả dị thục, nghĩa là khác thời đời mới. Mới chín. Một là dị thời nhi thục. Hai là biến dị nhi thục. Ba là dị loại nhi thục. Nó khác nhau là chỗ đó. Mà phải hiểu cho được cái lý nhân quả. Một là dị thời nhi thục, nó trải qua một thời gian rồi nó mới chín. Chứ không phải chín liền. Bây giờ tu đây có thành Phật liền không? Hả? Có nhiều khi hôm nay không thành, rồi ngày mai rồi đầu thai trở lại làm người nữa, rồi tu nữa. Nếu không kịp trong đời này rồi mà nếu không niệm Phật vãng sanh được về trong cửu phẩm liên hoa, thì chúng ta còn trở lại làm người, hoặc sinh lại cõi trời, hoặc đọa làm loài súc sanh. Rồi nếu có duyên tu nữa thì thời gian sau nó mới thành Phật. Như vậy là gọi là dị thời nhi thục. Rồi nếu trường hợp chúng ta có duyên mà tu hành một cái tinh tấn thì trong đời này thành Phật, chúng ta được vãng sanh. Mà nếu còn một chút nghiệp là chút đỉnh đó, thì chúng ta về bên kia gặp Đức Phật A Di Đà, gặp Bồ Tát Quán Thế Âm, gặp Đại Thế Chí, gặp tất cả các hàng thiện tri thức, thiện tri thức để giáo hóa ta, thì lúc đó ta dễ mau thành Phật. Vì thế pháp môn niệm Phật khuyến hóa ta là nên tìm đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện niệm Phật, để chúng ta làm sao cũng bước vào thế giới cực lạc bằng cái phương tiện là hạ phẩm hay trung hạ phẩm hay thượng hạ phẩm, hạ trung phẩm, trung trung phẩm hay là thượng trung phẩm, và lên nữa là hạ thượng phẩm, trung thượng phẩm và thượng thượng phẩm. Mà nếu đến đó cái công chúng ta được đến đó rồi, thì lúc đó chúng ta gặp toàn là thiện hữu trí, trí thức, thì làm sao mà chúng ta không mau thành Phật. Nhưng mà nếu rủi trong đời này mà chúng ta không tinh tấn chút nào, nó có cái tâm sở gọi là tính, tinh tấn về tín rồi, thì kèm theo đó có cái tâm sở tính, tinh tấn. Mà nếu chúng ta tinh tấn được rồi thì nhất định là chúng ta phải sanh về trong cửu phẩm liền, liền hòa. Thế là cái lý nhân quả nó nương nhau như hình với bóng, theo nhau không rời, đó là nó có ba cái điều kiện đó mà chúng ta phải hiểu chắc rằng hôm nay chúng ta học có thành tài liền không? Nó phải qua một thời gian, đó gọi là dị thời nhi, nhi thục, không? À, dị thời nhi thục. Giống như là hôm nay chúng ta đang học đây, rồi nó qua thời gian nó thành tài, tất cả dị thời nhi. Mà khi thành tài rồi thì sao? Nó làm sao? Nó là biến dị nhi, nhi thục. Nó biến dị nhi thục là sao? Cứ nghĩa là có những cái mà chúng ta học ung đúc sâu sắc rồi, đến khi đó chúng ta không cần sách vở nữa mà hiểu ngoài sách, sách vở, nó khác đi, hiểu khác đi nữa và hiểu sâu hơn nữa, đó gọi là biến dị nhi, nhi thục, phải không? Thời gian sau, ngoài sách vở, những cái chúng ta học trong kinh điển, trong sách vở mà chúng ta còn hiểu hơn cái kinh điển và sách vở nữa, thì có nó gọi là biến dị nhi, nhi thục. Biến dị nhi thục rồi làm gì? Còn gì nữa? Dị loại nhi thục, thì lúc đó chúng ta còn chúng sanh nữa đâu, lúc đó chúng ta là Phật, là Thánh, cho nên khác loài mà nó chứ. Lúc đó chúng ta thành Phật, thành Thánh cho kêu là chúng sanh nữa đâu. Hiểu không? Nhưng mà là có ba cái giai đoạn dị thục. Một là dị thời nhi thục, hai là biến dị nhi, nhi thục, ba là dị loại nhi, nhi thục. Lúc đó có kêu là cô đi nữa đâu, nó kêu Bậc Thánh, ấy, Phật, Bồ Tát, ấy, chứ không còn tên có chúng, tên chúng sanh nữa, cho nên gọi là dị loại nhi, nhi thục. Thế thì gần hơn như hôm trước chúng tôi đã giảng là bây giờ trái xoài có dị thời nhi thục không? Từ khi sinh ra cho đến khi nó chín phải trải qua một thời gian, đó gọi là dị thời nhi, nhi thục. Biến dị nhi thục là sao? Nghĩa là nó đổi màu rồi nó mới chín. Từ cái khi mới sinh ra thì nó lại xanh, mà khi chín nó lại màu vàng. Vâng nè, khi chín nó lại màu vàng gọi là gì? Biến dị nhi thục. Dị loại nhi thục có nghĩa là từ khi nhỏ thì nó lại chua, mà khi chín thì nó lại ngọt. Nó lại ngọt, chứ lúc nó có chua nữa đâu. Nhưng mà là giữa chua và ngọt là một hay là hai? Nhưng mà là hai cái tướng của nó khác nhau, nhưng nó cùng trong một cái trái xoài. Từ trái xoài chua cho đến trái xoài xoài ngọt thì chỉ có một, nhưng mà tướng của nó thì có hai, bên thì chua bên thì ngọt, bên thì xanh bên thì hoạt. Được chưa? Thế là một người nghèo từ khi bằng khổ, họ kêu thằng bé giữ trâu chứ là sao? Khi mà cùng khổ giữ trâu thì kêu là thằng bé giữ trâu. Thời gian nó ráng nó học đến khi nó thành tài rồi kêu ông gì? Kêu ông kỹ sư, kêu là ông bác sĩ, cho kêu thằng bé giữ trâu nữa đâu. Đó là biến dị nhi, nhi thục. Khoan nè, cho tôi chứng minh hết cho rõ. Tức là qua một thời gian, từ khi mà em bé dưới trâu cho đến khi một ông kỹ sư bác sĩ, thì nó chuyển qua thời gian có dài không? Mười mấy năm trường, phải không? Rồi đó là dị thời nhi, nhi thục. Biến dị nhi thục là biến tên của một bé dưới trâu thành ra một ông kỹ sư, một ông bác sĩ hay là một ông giáo sư rồi. Đó là nhân quả có thế gian. Rồi dị loại nhi thục có nghĩa là gì? Là lúc đó nếu làm bác sĩ thì còn chế thuốc chữa các thứ bệnh ngoài cái sách vở nó đã học rồi, nên là còn biến chế ra, nghiên cứu ra các cái loại thuốc khác hay là cái phương pháp khác để mà chữa bệnh ngoài cái sức học của nó. Hiểu chưa? Như vậy thì hôm nay chúng ta là chúng sanh đây, mà ngày mai đây chúng ta thành Phật thì nó là cái tên là Phật. Rồi làm gì nữa? Lúc đó chúng ta có đủ ứng hóa thân để mà hóa độ cho chúng sanh là dị loại nhi thục, Thôi bây giờ gần hơn nữa cho dễ hiểu, nói như vậy thì hơi xa. Chứ bây giờ là một tăng sinh, chúng ta học, ngày mai chúng ta làm gì? Là tăng sĩ rồi. Nhưng mà từ cái tên tăng sinh đến tăng sĩ gọi là biến dị nhị nhị thục. Rồi tăng sĩ rồi chúng ta học kỹ và chúng ta hướng dẫn giáo hóa chúng sanh tu học thành thánh, thánh quả, thì có là dị loại nhị nhị thục. Như vậy là tin cái lý nhân quả nó nương nhau như hình với bóng, nó theo nhau không? Không rời. Như vậy có rời ra không? Không rời chút nào cả. Từ một chúng sanh cho đến thành Phật, nó theo nhau tất cả những cái nhân quả đó không? Không rời. Cái thứ tư là tin rằng từ thân mình cho đến vạn vật, các cõi thế giới vốn không thực, nó đều là như qua đón giữa hư, hư không. Đây là cái khó à. Và tin rằng từ thân mình cho đến vạn vạn vật, các cõi thế giới vốn không thực có, đều như qua đón giữa hư, hư không. Cái mà tất cả chúng sanh đều thấy, đây là cái thế giới thực, đây là con người, đó là vật, đó là cây cối, đây là cây tùng, đây là cây gì, cây sứ có thực. Thế mà ta phải tin rằng từ thân mình cho đến vạn vạn vật, các cõi thế giới đều là không, không thực. Các tầng trời đều là không thật, ngay thế giới tâm bà này cũng không, không thật. Nó đều là qua đoán giữa hư, hư không. Này, có tin như vậy không? Bây giờ ngồi đây chúng ta thấy có qua đoán không? Có không? Không thấy có qua đoán. Nhưng nếu tất cả đều dụi mắt thì thấy sao? Nếu ai cũng đều dụi mắt thấy thì nhìn ra thấy sao? Là thấy có qua đoán giữa hư, hư không. Thế thì tất cả các thế giới này Đức Phật nói cũng đều là qua đoán giữa hư, hư không. Tin như vậy để làm gì? Tin như vậy để làm gì? Tại sao phải tin như thế? Nếu không tin như thế thì có bản ngã càng ngày càng càng lớn, mà bản ngã càng lớn thì kiêu mạn càng càng nhiều, thì làm sao tu thành Phật được? Mà tu đến thành Phật phải là tu pháp, pháp không, phải không nè? Như vậy thì Huệ Năng nói gì? Tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư chư Phật, phải không nè? Tâm tạo liên trì, tâm tạo địa địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh tranh khởi, tâm bình thì thế giới thẳng thẳng nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói trói buộc, tâm thánh thì ba món, sáu món thần thông tự tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung tung hoàng, tự mình đập may muỗng nước cơm lò chẳng có ai cho, cho mình nằm trên lửa hừng hay uống máu mủ cũng tự mình gây gây nên, không phải trời sinh ra, chẳng phải do đất mà có. Và như vậy là ông Huệ Năng hiểu thấu đáo cái niềm tin này rất là chân xác. Như vậy thì có phải mình và vạn vật, các cõi thế giới vốn là không có, không có thực. Không có thực vì sao? Nó do nhân duyên giả hợp mà có, cho nên gọi là không có, không có thực. Không có thực đây không phải là không có, nhưng mà nó giả, giả có. Giả có có nghĩa là gì? Là mượn với nhau, chung với nhau, hợp lại mà có, chứ không thực. Thực có, nếu nó thực có thì sao? Nếu nó thực có thì sao? Thì nó không sanh không, không diệt, nó phải làm chủ, nó phải tự tự tại. Đằng này tất cả các pháp đều là có sanh có diệt, cái này nương với cái kia nương với cái nọ, mà có ra các pháp trong thế gian này. Thế thì bây giờ đây là cái dĩa. Nếu như khởi đầu cái tên của cái dĩa, tại sao có cái tên của cái dĩa? Hả? Là do con người đặt ra, chứ ngay từ khởi thủy có cái dĩa không? Không. Bóc, ăn, bóc. Rồi làm gì? Rồi lần lần đến chuyện hái trái cây để mà ăn, là có dĩa chén gì đó. Ủa? Rồi ăn rồi thấy nó như thế nào đó rồi mới nấu thử, đem lửa đã nấu nó kêu là lửa, chứ đâu có biết lửa là gì. Là cái tên lửa cũng do mình đặt ra. Rồi nước cũng ai đặt ra? Rồi cũng tự mình đặt ra. Rồi hôm nay đặt tới ví dụ như cái máy vi tính chẳng hạn, ngày xưa có không? Không có. Rồi hôm nay kêu nó là vi tính, ngày xưa có radio không? Không. Hôm nay kêu là cái radio. Rồi hôm nay có cái tivi. Thế thì ai đặt ra? do cái giả hộp của tất cả chúng sanh tự mình đặt tên nó mà thôi, chứ thực ra nó không có tivi, không radio, không có cái vi tính, mà tại vì con người cứ sáng chế ra rồi đặt tên cho nó, hiểu không? Như vậy là tất cả đều do nhân duyên giả hợp mà có, chứ nó không thật. Thật có. Thế thì bây giờ nói vàng giả có vàng không? Có vàng không? Có, nhưng mà nó không thật. Nó không thật là vàng, vì nó chỉ lớp ở bên ngoài, còn bên trong nó là chì, nó là đồng, nó là thiết, nó là gì đó. Còn có lớp ở bên ngoài, nhưng mà người ta vẫn kêu là vàng. Phải không? Nhưng mà là cái vàng đó là vàng, vàng giả. Mà tất cả các cõi trong thế giới này, từ mình cho đến vạn vật cũng đều là vàng giả. Ngày con sự sống của ta cũng là vàng giả, do ngũ uẩn nhóm hộp lại mà có. À, cho nên không có ngũ uẩn thì có cái gì đâu. Thế là ngũ uẩn có thật không? Đấy, ngũ uẩn vốn là không, không thật. Nhưng nó không thật, cho nên phải tin rằng thân mình cho đến vạn vật cũng vậy. Có cái gì tồn tại vĩnh viễn không? Không có gì tồn tại bất diệt hết, mà tất cả đều có sanh rồi có diệt. Tại vì sao có sanh có diệt? Bởi vì do nhân duyên giả hợp mà có. Thì đã là nhân duyên giả hợp thì nó không có thật, và nó đều là qua đốm giữa hư không. Như vậy thì trong một trăm pháp có bao nhiêu pháp hữu vi? 94 pháp hữu vi. Thế thì cái hữu vi đó chân thật hay giả dối? Hả? Đó, cho nên 94 pháp đó là gồm trong cả mình, cả vạn vật, cả thế giới. 94 pháp thuộc về pháp hữu vi, mà đã là hữu vi thì có sanh có diệt, mà đã có sanh có diệt tức là nó không thật rồi. Chỉ có 6 pháp vô vi, đó là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi và chân như vô. 6 pháp đó mới gọi là chân thật. Thế thì bây giờ tất cả hư hoại hết đi, cả núi sông hư hoại hết, tất cả ta ngồi hết hư không có mắt không? Hả? Hư không cũng không mắt, vì thế mà nó gọi là chân thật, phải không nè? Do đó mà hôm trước tôi đã có bị thơ toàn hư không xuất sanh tâm giác tánh như bọt nước phát khởi từ đại dương, thực thể ấy vi diệu khó suy lường, nan tư nghì, ngồi luận bàn trắc nghiệm nan tư nghì, ngồi luận bàn trắc nghiệm, năng tư nghì là gì? Là khó nghĩ bàn, ngoài luận bàn trắc nghiệm. Cái luận bàn trắc nghiệm đều là vô. What? Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm. Khó tư niệm là sao? Là nhớ, suy niệm là nhớ, là nghĩ. Đừng tưởng rằng những gì khó tư niệm là những cái đó chúng ta khó mà tư niệm được, là mơ hồ không thật có trong đời. Chúng ta tưởng cái khó tư niệm đó là mơ hồ, là không thật có trong đời. Ai làm sao diễn đạt đủ bằng lời? Ai làm sao lấy ngôn ngữ văn tự mà diễn đạt được cái chân như đó, cái hư không đó? Muôn hình vật đều từ không mà có, muôn cái hình vật này đều từ không mà có. Nghe rõ không? Muôn cái hình tượng này ta thấy đang sâu núi một trời mà ta ngôi sao thứ đủ thứ, nào là vệ tinh, nào là súng ống, nào là nhà cửa, nào là cây cối, đủ mọi thứ. Thế thì muôn hình vật đều từ không đó mà, kể cả ta đều từ không có. Cái ông tâm thanh này khi đầu ổng là cái gì? Cái đầu ổng là cái gì? Sao? Nếu không có tinh trùng công cha, không có noãn châu có bà và mẹ, không có nghiệp thích của kiếp trước mang đến, thì ông tâm thanh này là cái gì? Lúc đó kêu ổng là cái gì? Đều kêu ổng là cái gì? Kêu ông tâm thanh này là cái gì? Kêu ông Nguyên Phùng là cái gì? Đấy. Kêu ông Nguyên Doãn là cái gì? Lúc đó kêu là cái gì? Đều từ không mà có. Lúc nó biết cái tên gì kêu nữa. Lúc nói vừa cái tinh trùng với đoạn trâu và nghiệp thích gặp nhau rồi, anh có chấm đó, kêu anh cái gì? Ông Tâm Thanh này nè. Vâng. Lúc đó kêu là cái gì? Không có tên để mà kêu. Cho nên còn muôn hình vật đều từ không mà có. Vâng. Rồi chúng ta đi tới nữa, không biết từ đâu, từ không mà có. Thế thì muôn con sông, hàng vạn con sông trong thế gian này, từ đâu? Đủ thứ cây hết. Nào nào là con sông Hồng Hà, nào là con sông Cửu Long, nào là sông Tiền Giang, nào là sông Hậu Giang, nào con sông Đại Ninh, nào con sông đủ thứ sông ấy à. Thế thì con sông đó từ đâu mà có? Từ đâu? Từ biển mà có, từ suối nguồn mà có, mà không biết nó từ đâu. Cho nên muôn hình vật đều từ không mà có. Thế giới trùng trùng hàng xa tinh tinh tú, cái thế giới trùng trùng hàng xa tinh tú này, chúng ta mỗi buổi tối nhìn lên thấy hàng xa tinh tinh tú, mà mỗi cái tinh tú như vậy là một quả địa địa cầu. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang ngồi trên quả địa cầu này, mà chúng ta thấy mỗi tinh tú là một quả địa địa cầu như thế. Thì sao? Mới tìm đến sâu quả, mới tìm đến sâu mộc, mới tìm đến sâu sâu kim ý. Và người ta đang đi đến mặt mặt trăng, mặt trời chưa được. Mặt trời chưa được, nóng quá. Vâng. Cho nên thế giới trùng trùng hàng xa tinh tinh tú đều từ không lớp lớp hiện hình ra, đều từ cái không đó mà lớp lớp hiện hình hình ra. Hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, đối hư không chúng tuồn như hợp cát. Vâng. Như vậy là hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, mỗi buổi tối chúng ta thấy dải ngân hà, có một dải ngân hà như thế. Hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, đối hư không chúng tuồn như hợp cát. Như vậy là hàng tỷ ngôi sao như thế, đối hư không thì sao? Đối hư không thì nó làm sao? Nó chỉ là một hạt cát. Vậy đúng không? Đối hư không đều từ không lớp lớp hiện hình ra. Hàng tỷ ngôi sao khắp dải ngân hà, đối hư không chúng tuồn như hạt hạt cát. Đối với một tỷ ngôi sao như thế mà so với hư không, nó như một hạt hạt cát. Hoàng vũ bao la trang sao bát bát ngắt, hoàng vũ bao bao la trang sao bát bát ngắt, rời hư không không thể có vật gì. Nếu rời hư không ra thì không có một vật vật gì hết. Nghe có ớn không? Có lẽ là học thì thích đến đây mới nghe những cái vấn đề sâu thẳm này. Rời hư không không thể có vật gì hết. Những cái vật đó đều nằm đâu? Đều nằm trong hư hư không. Có thành không, không sinh có quyền quyền vi. Có thành không, không sinh có hết sức quyền quyền vi. Quyền là gì? Quyền cũng là sâu sâu thẳm. Vi là gì? Vi là hết sức nhỏ nhỏ, hết sức nhỏ nhất. Có thành không, không sinh có hết sức là quyền quyền vi. Không biết cái nào có, không biết cái nào là không, không biết cái nào là không, cũng chẳng biết cái nào là có. Có thành không, không thành có, có thành không, không sinh có quyền quyền vi. Cho nên bây giờ thử mua một sữa, bây giờ ai thử mua một lít sữa đi, sữa lỏng đi. Cho nên trong kinh A Hàm mới diễn tả cái mua sữa này tuyệt. Anh đi mua một lít sữa để đó, anh đựng trong cái lon, anh đi hai ngày anh trở lại thì sữa làm sao? Sữa nó là đạt. Anh nói với ông chủ là không, tôi mua sữa lỏng cho tôi không mua sữa đạt. Mà tại sao bây giờ sữa đạt của tôi? Ông nội thì anh mua anh để đó,